Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Bending Cross là tiểu sử chính trị và lao động về Eugene Victor Debs do sử gia Ray Ginger viết, xuất bản lần đầu năm 1949. Cuốn sách theo dõi Debs từ những năm làm việc trong ngành đường sắt qua các cuộc xung đột lao động lớn cuối thế kỷ 19 đến vai trò lãnh đạo trong phong trào xã hội chủ nghĩa Mỹ và những chiến dịch tranh cử tổng thống. Debs hiện lên không chỉ như một ứng cử viên của Đảng Xã hội 5 lần, mà còn là nhà diễn thuyết, người tổ chức, người tự học và tù nhân chính trị. Mục đích của Ginger là giải thích vì sao một người xuất thân từ môi trường lao động có thể trở thành tiếng nói nổi bật của chủ nghĩa xã hội Mỹ. Tác giả đặt hành trình ấy trong bối cảnh công nghiệp hóa nhanh, quyền lực doanh nghiệp, đình công, đàn áp nhà nước và tranh luận về dân chủ. Đây là một tác phẩm giàu thiện cảm với Debs, nhưng giá trị chính nằm ở việc nối tiểu sử cá nhân với lịch sử rộng lớn của lao động và cấp tiến tại Hoa Kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ người làm công đoàn đường sắt đến lãnh tụ lao động toàn quốc. Một trọng tâm quan trọng của The Bending Cross là quá trình Debs thay đổi từ một người hoạt động trong công đoàn ngành đường sắt thành lãnh tụ có tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi nghề nghiệp. Ginger cho thấy xuất phát điểm này có ý nghĩa quyết định. Đường sắt là biểu tượng của nền kinh tế công nghiệp Mỹ đang mở rộng, nơi lao động bị tổ chức chặt chẽ theo ngành, còn quyền lực quản lý và tài chính lại tập trung ở quy mô rất lớn. Trong môi trường đó, Debs tiếp xúc trực tiếp với những giới hạn của các hội đoàn nghề nghiệp truyền thống, vốn thường chỉ bảo vệ một nhóm thợ riêng lẻ. Cuốn sách nhấn mạnh bước chuyển của ông sang quan niệm đoàn kết rộng hơn giữa các loại lao động. Điều này giúp giải thích vì sao Debs dần không còn xem tranh chấp tiền lương hay giờ làm là những vấn đề tách biệt. Với ông, chúng phản ánh tương quan quyền lực giữa người lao động và giới chủ trong toàn bộ trật tự kinh tế. Ginger vì thế không mô tả Debs như một nhà tư tưởng xuất hiện từ sách vở thuần túy. Tư tưởng chính trị của ông được hình thành qua kinh nghiệm tổ chức, thất bại, đàn áp và quan sát cách các thể chế phản ứng trước đình công. Cách tiếp cận này khiến tiểu sử trở thành một khảo sát cụ thể về nguồn gốc xã hội của một lãnh tụ cấp tiến. Thứ hai, cuộc đình công Pullman và bước ngoặt dẫn Debs đến chủ nghĩa xã hội. Ginger dành vị trí trung tâm cho cuộc đình công Pullman năm 1894, vì đây là biến cố thường được xem là bước ngoặt trong đời Debs. Cuộc xung đột bắt đầu từ điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt của công nhân tại công ty Pullman, rồi lan rộng khi American Railway Union tham gia ủng hộ bằng tẩy chay các toa tàu Pullman. Qua biến cố này, Debs đối diện với sức mạnh phối hợp của doanh nghiệp, tòa án liên bang và chính quyền trong việc chấm dứt hành động tập thể của công nhân. Việc ông bị kết án tù không chỉ là một chi tiết tiểu sử, mà là điểm then chốt trong lập luận của sách. Ginger trình bày nhà tù như giai đoạn Debs đọc rộng hơn, suy nghĩ hệ thống hơn về chủ nghĩa xã hội và đánh giá lại niềm tin trước đó rằng hòa giải trong khuôn khổ hiện hữu có thể bảo vệ đầy đủ người lao động. Cuốn sách không giản lược sự chuyển biến này thành một sự giác ngộ tức thời. Thay vào đó, nó gắn lựa chọn xã hội chủ nghĩa với kinh nghiệm thất bại của một chiến lược công đoàn, khi công đoàn phải đối đầu các thiết chế có nguồn lực lớn hơn nhiều. Nhờ vậy, Pullman hiện ra vừa là cuộc khủng hoảng lao động, vừa là bài học chính trị về giới hạn của cải cách đơn lẻ trong một nền kinh tế tập trung quyền lực. Thứ ba, năm chiến dịch tranh cử tổng thống như một diễn đàn giáo dục chính trị trong The Bending Cross. Các chiến dịch tranh cử tổng thống của Debs không được đánh giá chủ yếu theo số phiếu hay khả năng thắng cử. Ginger xem chúng như phương tiện để đưa tiếng nói xã hội chủ nghĩa vào đời sống công chúng Hoa Kỳ. Debs là ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội 5 lần trong một hệ thống chính trị vốn bị hai đảng lớn chi phối. Vì vậy, ý nghĩa của các chiến dịch nằm ở việc mở rộng phạm vi, tranh luận về sở hữu, bất bình đẳng, quyền của người lao động và vai trò của nhà nước. Cuốn sách đặc biệt làm rõ chức năng của tài hùng biện. Debs không chỉ trình bày một chương trình đảng phái mà cố gắng chuyển những khái niệm kinh tế và chính trị thành ngôn ngữ đạo đức dễ tiếp cận với công chúng lao động. Ginger khai thác nhiều lời văn của Debs, qua đó cho thấy ông kết hợp phê phán trật tự hiện tại với niềm tin rằng con người có thể xây dựng một xã hội khác. Tuy nhiên, sách cũng đặt hoạt động tranh cử trong giới hạn thực tế của phong trào. Sự hiện diện nổi bật của Debs không tự động tạo ra một đa số xã hội chủ nghĩa. Và các liên minh lao động, cải cách cùng cử tri có lợi ích khác nhau không phải lúc nào cũng bền vững. Phân tích này giúp người đọc hiểu tranh cử như một hình thức tổ chức và thuyết phục, không chỉ là cuộc đếm phiếu. Thứ tư, bản án thời chiến và ý nghĩa của Debs với tự do ngôn luận. Một chiều cạnh nổi bật khác là việc Debs bị kết án trong chiến tranh thế giới thứ nhất sau khi công khai phản đối chiến tranh và chính sách huy động. Ginger đặt sự kiện này trong bầu không khí chính trị mà bất đồng ý kiến, đặc biệt từ giới xã hội chủ nghĩa và phong trào lao động cấp tiến, có thể bị coi là đe dọa đối với quốc gia. Depp bị truy tố theo đạo luật gián điệp rồi thụ án tù với cấu trúc của cuốn tiểu sử. Nhà tù lần này không chỉ khép lại một chương hoạt động mà làm cô đọng mối liên hệ giữa lập trường phản chiến, nguyên tắc quốc tế của chủ nghĩa xã hội và quyền phát biểu chính kiến. Depp phản đối chiến tranh không đơn thuần từ sự ghét bỏ xung đột, mà từ nhận định rằng người lao động ở các quốc gia khác nhau không nên bị đặt vào thế giết lẫn nhau vì lợi ích mà họ không kiểm soát. Ginger cho thấy lập trường ấy phải trả giá chính trị rất nặng, nhất là trong giai đoạn chủ nghĩa yêu nước được huy động mạnh mẽ. Việc Debs vẫn ra tranh cử tổng thống năm 1920 khi đang bị giam cũng cho thấy biểu tượng chính trị của ông vượt quá hoạt động tổ chức thường ngày. Phần này làm cho cuốn sách có giá trị rộng hơn lịch sử xã hội chủ nghĩa vì nó gợi câu hỏi bền vững về quyền bất đồng trong thời kỳ khẩn cấp quốc gia. Cuối cùng, một chân dung vừa truyền cảm hứng, vừa mang dấu ấn tiểu sử chính trị cổ điển. Điểm làm nên sức hút và cũng là giới hạn cần nhận biết của The Bending Cross nằm ở cách Ray Ginger xây dựng chân dung Debs. Tác giả viết với sự trân trọng rõ rệt đối với nhân vật, xem ông là một tiếng nói đạo đức và một người cống hiến lâu dài cho công bằng xã hội. Việc sử dụng nhiều lời nói và văn phong của Debs giúp người đọc trực tiếp cảm nhận năng lực diễn thuyết, sự lạc quan và cách ông giải thích hy vọng tập thể. Đây là ưu điểm lớn bởi lịch sử phong trào lao động thường dễ bị biến thành danh sách tổ chức, phe phái và sự kiện. Ginger giữ được con người Debs ở trung tâm của các biến động đó. Tuy nhiên, góc nhìn giàu thiện cảm cũng khiến tác phẩm mang dáng dấp tiểu sử chính trị cổ điển, có khuynh hướng nhấn mạnh tính nhất quán lý tưởng và phẩm chất lãnh đạo của nhân vật. Một số độc giả có thể thấy các diễn biến phức tạp của nhiều tổ chức lao động được kể khá dày, hoặc mong đợi sự phê bình gay gắt hơn đối với Debs và phong trào của ông. Đọc cuốn sách hiệu quả nhất là vừa tiếp nhận sức mạnh của chân dung ấy, vừa phân biệt giữa tư liệu, cách diễn giải của tác giả và những tranh luận sử học phát triển sau này. Chính sự kết hợp giữa cảm hứng chính trị và biên niên sử kỹ lưỡng đã làm nên vị trí lâu bền của tác phẩm. Kết luận, The Bending Cross phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử lao động Hoa Kỳ, chủ nghĩa xã hội Mỹ, tiểu sử chính trị và các cuộc tranh luận về quyền bất đồng trong thời chiến. Sinh viên lịch sử, người nghiên cứu phong trào công đoàn hoặc người muốn hiểu bối cảnh sâu hơn đằng sau tên tuổi Eugene Debs sẽ nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách. Lợi ích thực tế của việc đọc không nằm ở một công thức tổ chức hay lời giải chính sách hiện thời. Nó nằm ở khả năng nhận ra cách kinh nghiệm lao động, thất bại trong đấu tranh, diễn thuyết công chúng và đàn áp pháp lý có thể cùng định hình một nhân vật chính trị. Về mặt trí tuệ, sách giúp đặt các khái niệm như đoàn kết giai cấp, dân chủ kinh tế, phản chiến và tự do ngôn luận vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, thay vì nhìn chúng như khẩu hiệu trừu tượng. So với nhiều tiểu sử chính trị tập trung vào đời tư hoặc thành tích bầu cử, Ray Ginger nổi bật ở việc gắn sát cuộc đời Debs với sự phát triển của phong trào lao động và xã hội chủ nghĩa. Văn phong của sách có thể mang tính lãng mạn và thiện cảm với nhân vật, đồng thời phần lịch sử tổ chức đôi khi đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng chính việc kết hợp chân dung một nhà hùng biện với bức tranh xung đột xã hội rộng lớn khiến cuốn sách vẫn là một cánh cửa hữu ích để tiếp cận Debs và thời đại của ông. Nếu bạn muốn ủng hộ Ray Ginger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!